Express.
Tuần trước tôi đã rất buồn, đã khóc, bởi vì bình thường ở cái thời điểm này hàng năm là lúc tôi bên cạnh gia đình, họ hàng, được thăm cô chú, ông bà. Tôi biết là gia đình lúc nào cũng ở trong tim tôi và nỗi nhớ nhà thì chẳng bao giờ nguôi được. Nhưng mà thời điểm này trong năm có lẽ là lúc khiến tôi nhớ nhất, khiến tôi xúc động nhất khi nhắc về họ.
Tôi phải ở lại Việt Nam vì có công việc kinh doanh ở đây. Tôi không thể bỏ lại mà đi được. Với cả lý do nữa là thời điểm này đang dịch bệnh mà. Nếu mà bay về lại Ý, tôi sẽ phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ, thủ tục. Hơn nữa là chi phí đi lại cũng rất đắt đỏ. Tôi tự biết mình chẳng thể nào gánh được vì nó quá là cao.
Thường thì vào dịp này tôi sẽ trở về thăm nhà. Nhưng mà bạn cũng biết rằng 2 năm nay thực sự rất là khó để có thể di chuyển đi lại bởi những cái quy định nghiêm ngặt khi nhập cảnh cũng như là phong tỏa.
Giống như Tết Nguyên đán ở Việt Nam, Tết Dương lịch là dịp vô cùng đặc biệt với nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi đây là dịp để các gia đình sum vầy nhìn lại một năm đã qua. Nhưng thay vì trở về quê nhà để đón năm mới cùng gia đình, nhiều người nước ngoài đã chọn ở lại Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi kết nối với một số người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở các thành phố để hiểu rõ hơn về quyết định của họ. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 1 tháng 1. Manuel, chủ một nhà hàng Ý tại quận 2, sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã được gần 4 năm. Tết Dương lịch năm nay cũng là dấu mốc 3 năm anh chưa được gặp các con trai ở quê nhà.
Lần cuối tôi ở Ý là vào năm 2019 và đã 2 năm rồi, tôi vẫn chưa có dịp về nhà vì Covid. 2 năm tôi chẳng thể nào tả nổi cái cảm giác nhớ 2 đứa con trai đang ở Ý, không được gặp chúng. Thực sự tôi cảm thấy rất tệ khi ở xa chúng như thế này. Bởi bạn biết không, những dịp như thế này tôi thường dành thời gian ở bên gia đình. Thế mà tính đến nay là năm thứ 3, tôi không được ở cạnh 2 đứa con trai tôi trong dịp đặc biệt này. Đôi khi ở nhà, tôi chỉ nghĩ tới 2 đứa con, nghĩ về gia đình ở Ý, nước mắt tôi lại chảy. Như hôm trước, tôi vừa gọi điện cho chúng. Chúng hỏi tôi rằng, bố ơi, sao Giáng sinh năm nay bố về muộn thế? Đứa lớn thì hiểu chuyện, nhưng đứa nhỏ thì cứ liên tục hỏi. Bố ơi, bố sẽ về đón Giáng sinh và năm mới với chúng con chứ? Tôi cũng chỉ biết động viên chúng, vì rằng tình hình dịch bệnh nên chắc phải đợi bố.
Nói đến đây, Manuel chia sẻ, 2021 khiến công việc kinh doanh của anh điêu đứng. Với khả năng tài chính hiện tại, chi phí về lại Ý khiến anh khó cáng đáng nổi. Đấy cũng là lý do anh chọn ở lại Việt Nam dịp lễ này, và để đâu đó hy vọng có thể kiếm chút tiền bù lỗ.
Năm 2021 với tôi, nó tệ lắm. Vì dịch bệnh ảnh hưởng đến việc kinh doanh, tôi không có nguồn thu. Hơn cả là tôi bị mất rất nhiều mối quan hệ, kiểu như không đủ tiền thanh toán hóa đơn này, không đủ tiền trả cho các đơn vị cung cấp thực phẩm kia, tức là nhiều mối quan hệ kinh doanh bị rạn nứt. Còn về phần cuộc sống của bản thân, còn tệ hơn nữa. Bạn biết đấy, dịch bệnh phong tỏa thành phố. Chúng tôi là những người nước ngoài sống ở đây, một mình, không người thân, hết tiền, không nguồn thu. Cái cảm giác nó khó tả lắm.
Đợt thành phố chỉ cho phép bán đồ ăn mang về. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc đến mức đã gọi điện về cho gia đình. Tôi bảo mọi người ở nhà là chắc tôi từ bỏ. Tôi về lại Ý thôi, tôi không thể cầm cự thêm nữa rồi. Nhưng rồi gia đình động viên, các con trai tôi, chúng nó nói, bố ơi, vấn đề nhỏ thôi mà, chúng con đợi bố ở nhà đây. Bố cố lên, mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ nghĩ đến chúng, tôi cảm thấy có thêm sức mạnh và thế là có thể tiếp tục việc kinh doanh của mình. Tôi chọn ở lại Việt Nam vì công việc kinh doanh ở đây. Tôi không thể bỏ lại mà đi được. Với cả lý do nữa là thời điểm này đang dịch bệnh mà. Nếu mà bay lại Ý, sẽ phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ, thủ tục. Hơn thế nữa là chi phí đi lại cũng rất đắt đỏ. Tôi tự biết mình chẳng thể nào gánh được, nó quá là cao. Tất cả chi phí gộp lại phải lên đến 4-5.000 đô rồi. Chân thành mà nói thì khác với mọi năm. Năm nay quán tôi cũng chẳng thèm trang trí quán cho Giáng sinh hay năm mới gì. Bởi vì trải qua khoảng thời gian khó khăn năm qua, tôi mất đi cảm giác ăn mừng của một dịp lễ gì đó rồi. Chỉ mong có thể quên đi năm 2021
để năm 2022 tới thật nhanh. Giờ trong đầu tôi chỉ có hai từ, công việc mà thôi. Covid đã thay đổi tôi như thế.
Tương tự với Manuel, Michael là một giáo viên tiếng Anh người Thụy Sĩ. Hai năm ở Việt Nam đồng nghĩa với hai năm Covid ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của anh. Và cũng bởi dịch bệnh khiến anh lựa chọn ở lại, chấp nhận thêm một năm đón năm mới xa nhà.
Tháng 2 năm 2020, tôi đặt chân đến Sài Gòn. Tôi cứ nghĩ là đến đây thì tôi sẽ có thể có công việc mới, được đi làm ngay. Thế nhưng mà tôi phải cách ly bởi vì lúc đấy là khoảng tháng 3 bắt đầu có dịch, cả thành phố đóng cửa, dừng các hoạt động xã hội. Thế là mọi kế hoạch từ công việc đến cuộc sống của tôi bị gián đoạn đến tận tháng 6, tôi mới bắt đầu có thể đi làm. Thế rồi đến khi dịch tiếp tục ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi không thể đi dạy trực tiếp được nữa, phải dạy online, lúc nào cũng luôn phải cố gắng điều chỉnh mọi thứ cho linh hoạt. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên tôi dạy online cho lứa mầm non và cấp 1, và thực sự là rất là khó khăn để có thể dạy cho các em chỉ qua màn hình online. Thế rồi tôi đổi công việc, và rồi lại dịch, rồi cứ thế tôi chẳng làm được gì ra hồn cho đến khi dịch ổn định và hết phong tỏa thành phố. Đấy, hai năm, hai lần cứ chờ đợi để có thể được bắt đầu đi làm. Tuần trước tôi đã rất buồn, đã khóc, bởi vì bình thường ở thời điểm này hàng năm là lúc tôi bên cạnh gia đình, họ hàng, được thăm cô chú, ông bà. Tôi biết là gia đình lúc nào cũng ở trong tim tôi và nỗi nhớ nhà thì chẳng bao giờ nguôi được. Nhưng mà thời điểm này trong năm có lẽ là lúc khiến tôi nhớ nhất, dễ xúc động nhất khi nhắc đến gia đình. Bởi vì kỳ nghỉ của tôi quá ngắn, công việc thì nhiều, tôi chỉ có tầm một tuần cho kỳ nghỉ của mình thôi. Thế nên là sẽ quá ngắn để có thể về lại Thụy Sĩ. Và cũng bởi vì tôi không biết là nếu mà tôi rời Việt Nam thì tôi có thể quay lại hay không. Và lại rất khó và phức tạp để có thể bắt được chuyến bay về nước.
Khác với Manuel hay Michael, năm 2021 với Manish không quá khó khăn, nhưng anh chọn ở lại, phần vì công việc, phần nhiều là vì tình yêu của anh với Việt Nam.
Tôi chọn ở lại dù tôi biết tôi có thể về nước ngay thời điểm này, nhưng mà với việc kinh doanh cá nhân thì tôi có rất là nhiều đối tác, khách hàng ở Việt Nam, rồi cả những đối tác ở các nước Đông Nam Á nữa. Thế nếu mà tôi đi lại di chuyển ra nước ngoài thời gian này, tôi có thể sẽ phải cách ly 14 ngày. Nó sẽ rất là lãng phí thời gian. Vì vậy, việc chọn ở lại Việt Nam thời điểm này, tôi nghĩ nó là chính đáng ấy. Thêm nữa, phần hơn là vì tôi yêu Việt Nam. Tôi nghĩ điều tôi thích nhất trong cái dịp cuối năm với thời điểm Giáng sinh hay là Tết Dương lịch ở Việt Nam là thế này. Tôi biết đây nó không phải là cái dịp lễ chính của đất nước các bạn, bởi như tôi tìm hiểu thì ở Việt Nam, Tết Nguyên đán mới là cái dịp lễ lớn nhất. Thành ra thì tôi yêu cái cảm giác mà đi đến đâu cũng thấy được cái không khí Giáng sinh hay là năm mới, như kiểu khi bạn đi qua trung tâm thương mại Takashimaya hay là những quán cà phê, đâu đâu cũng sẽ thấy được trang trí bởi đèn Giáng sinh, cây thông hay là những cái đồ trang trí màu sắc lung linh. Thậm chí dù bạn bè của tôi họ không ăn mừng cái lễ này, nhưng mà gia đình họ cũng sẽ trang trí này, hay là chỗ tôi ở quận 7, đèn trang trí cho đến cây thông Noel, tất cả mọi thứ đều được trang hoàng rất là lộng lẫy. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy rất là ấm áp, gần gũi. Rồi bạn bè của tôi, những người Việt Nam, họ khiến tôi cảm thấy như tôi đang được ở nhà của mình.
Hai năm xa nhà hẳn là không mấy dễ dàng với nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam. Giao thừa năm nay cũng khác. Họ cẩn trọng hơn, bởi ai nấy cũng đều hiểu rõ, dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn khắp mọi nơi.
Dịp năm mới thì thực ra tôi cũng đã lên kế hoạch đi Phú Quốc, nhưng mà đó là cái kế hoạch của tầm 2 tuần trước rồi. Còn bây giờ thì tôi lại đi khác. Tôi không chắc là tôi nên đi du lịch rời Sài Gòn. Tôi đã hủy cái kế hoạch đi Phú Quốc vì không chắc là cái tình hình Covid hiện nay nó sẽ ra sao. Thế nên là vẫn thế, tôi sẽ chỉ gặp gỡ bạn bè rồi cùng nhau chào năm mới thôi. Đón năm mới trong cái thời điểm này thì thực sự là tôi cảm thấy lo sợ. Bởi bạn biết không, cái cảm giác lo sợ vì bạn không chắc chắn được cái tương lai nó sẽ ra sao. Và bạn cũng biết là thời điểm này, điều gì cũng có thể thay đổi ngay cái phút chót bởi Covid. Thế nên cũng phải đợi một chút. Chỉ mong là khi mà đến mùa hè thì mọi thứ bình thường lại để tôi có thể về thăm nhà.
Tôi nghĩ là Việt Nam đã học được rất nhiều, nhất là cách đối mặt với virus đến nay. Và tôi nghĩ mọi người cũng bắt đầu chấp nhận sống chung với Covid. Tôi rất là mừng vì Việt Nam có độ phủ vaccine khá cao. Tôi chỉ mong là năm tới sẽ không có những đợt lockdown dài hạn và khó khăn như thời gian vừa rồi. Với bản thân tôi thường tự xét nghiệm thường xuyên hơn ở nhà. Mỗi khi đi sự kiện nào đông người, khi trở về tôi sẽ tự xét nghiệm nhanh cho mình, rửa tay thường xuyên hơn. Tôi giữ cả bình xịt khuẩn trong người mọi lúc mọi nơi, giữ khoảng cách khi đi ra ngoài.
Tôi thật sự sợ. Tôi sợ vì như tôi biết là mỗi khi có lễ hội, như là ngày Tết chẳng hạn, mọi người sẽ ra đường nhiều hơn. Tôi sợ điều này sẽ khiến số ca nhiễm lại tăng lên, rồi có thể phong tỏa thành phố như ngày xưa. Tôi chỉ mong là mọi thứ thật an toàn, chứ mà lại phong tỏa tiếp thì thực sự là vấn đề lớn cho tất cả mọi người.
Thưa quý vị, hiện đang có khoảng hơn 100.000 lao động nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Theo khảo sát của Expat Insider 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tàn phá các nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì vị trí top 10 nơi tốt nhất để sinh sống và làm việc đối với người nước ngoài. Vâng, nhìn lại một năm qua, vui có, buồn có. Trước ngưỡng cửa của năm mới 2022, hãy cùng chúng tôi cất vang câu hát chào năm mới. Chúc một năm 2022 bình an.
Hai năm qua đã dạy cho tôi một cái bài học rằng là chúng ta phải luôn trong một cái trạng thái chủ động này, linh hoạt. Luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, vì mình không thể cứ mãi mắc kẹt trong những cái khó khăn mà dịch bệnh đẩy đến cho mình được. Điều quan trọng là luôn phải lạc quan, vui vẻ. Tôi nghĩ cái thời điểm này là thời điểm mà để chúng ta nhìn lại, để thấy biết ơn một năm đã qua. Tôi chỉ mong mọi người mạnh khỏe này, hạnh phúc này và
chúc mừng năm mới.
Tôi mong năm mới gia đình tôi được khỏe mạnh, việc kinh doanh của tôi được cải thiện. Mong mọi người có một năm an lành. Chúc mừng năm mới.
Năm mới tôi mong mọi người khỏe mạnh, bởi vì dịch vừa rồi đã khiến khá nhiều người thất nghiệp. Tôi chỉ mong nền kinh tế được phục hồi trở lại để mọi người lại có việc làm.
Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.